Oh ya, manyada makbul ende samba da kabul ende samba chorba o di chen di chigin adar ba
Dạ, hôm nay thầy sẽ tiếp tục bài giảng ở trong giải thoát trong lòng tay à. Nghĩ về một vài điểm đặc biệt của nhân quả, nghĩ về khía cạnh đen của nhân quả và nghĩ về khía cạnh trắng của nhân quả. Và sách giải thoát trong lòng tay trang 652.
Oh ya, anu kuzu dene yin da. Nima chosun ba dene yin da ba. Na bu le de san ba da ka bu le de san ba se chu ba. O ten ma yin lo.
Dạ, hôm nay thầy sẽ tiếp tục phần nhân quả ở ngày thứ 13 trong sách giải thoát trong lòng tay ạ. Mình đang ở phần nghĩ về một vài đặc điểm, nghĩ về một vài điểm của đặc biệt của nhân quả, là nghĩ về khía cạnh đen của nhân quả và nghĩ về phía khía cạnh trắng của nhân quả. Dạ, ở đây đầu tiên nói về khía cạnh đen của nhân quả và khía cạnh trắng của nhân quả là hai phần được học ở trong phần chúng ta học về nhân quả. Los. Dạ, thì để hiểu về tầm quan trọng của việc mà chúng ta học mà phải biết về nhân quả thì thầy sẽ đặt cho mình một câu hỏi. Dạ, bây giờ mình thử nhắm mắt lại à. Thầy đặt cho mình câu hỏi. Dạ, bây giờ mình nhắm mắt lại và mình suy nghĩ á. Có nghĩa là khi mà có ai đặt cho mình một câu hỏi là cuộc sống của mình không được làm những gì, thì câu trả lời của mình là gì? Dạ, bây giờ những cái điều gì mà mình không được làm ở trong cuộc sống này, mình có câu hỏi không? Mình có câu trả lời không ạ? Dạ, trong tâm mình đang nghĩ về điều gì ạ? Nghĩa là cái gì mà mình không được làm? Dạ, câu hỏi này rất là quan trọng là bởi vì khi mà chúng ta thực hành và chúng ta sống ở trong cuộc sống này á, mình cần phải biết điều quan trọng là mình được làm gì và mình không được làm gì á. Thì khi đó mình mới thực hành tốt được. Dạ, ở trong cái ô tin nhắn thì mi sẽ mà nữ ba mà chế và lên lên thẳng vô tầng à sẽ mà thì mi kêu à chế chú mà đấy sao
Dạ, ta đủ chế đó. Dạ, ta chỉ nói được thằng bố được xâm lược ăn khai ở rồi, sau năm sau được chưa bao giờ quan được chế một thằng năm sau chế mà chưa bao giờ năm sau mi kêu với chú sẽ được xâm lược ăn để thu chế của ta. Mi kêu với chú chế chú mà sẽ cho ba.
Dạ, cho nên là nếu mà chúng ta là Phật tử và chúng ta thực hành Phật Pháp, thực hành theo lời Phật dạy, thì khi mà nói rằng cuộc sống này mình không được làm gì thì mình phải nghĩ ngay đó là 10 bất thiện nghiệp. Phật đã dạy 10 bất thiện nghiệp đó là sẽ gây ra cái kết quả đau khổ, thì mình phải nghĩ ngay 10 bất thiện nghiệp là mình không được làm. Dạ, cho nên trong cuộc sống trong cuộc sống của mình, trong đời người của mình, thì mình nghe theo lời của Phật dạy và mình thực hành Phật Pháp để mà làm những việc thiện và từ bỏ những việc ác, thì mình cần phải biết được 10 cái điều bất thiện nghiệp là 10 điều ác là gì ạ. Và lúc nào chúng ta cũng phải nghiêm túc chúng ta thực hành theo 10 cái việc thiện và từ bỏ 10 điều bất thiện, thì đó mới đúng là thực hành đạo Phật. Dạ, cho nên đây là một điều rất là quan trọng trong việc thực hành của chúng ta, là chúng ta phải biết được là khi mà mình thực hành pháp và chúng ta thực hành những điều thiện thì mình cần phải làm gì và mình không được làm gì. Thì khi mà mình nghĩ đến những điều mình không được làm, đó chính là 10 điều bất thiện, mình phải nhớ rõ và lúc nào cũng phải nghiêm túc thực hành, thì đó mới đúng là mình thực hành Phật Pháp. Luật. Dạ, cho nên ở trong giải thoát trong lòng tay, ở phần này chúng ta đang xem là ngày thứ 13, thì trong ngày thứ 13 nói về khía cạnh đen của nhân quả chính là các cái bất thiện nghiệp, và khía cạnh trắng của nhân quả chính là các thiện nghiệp ạ. Về nói về bất thiện nghiệp thì có 10 điều. Ở đây chúng ta có 10 bất thiện nghiệp.
Dạ,
Cho nên chúng ta phân biệt ra 10 điều bất thiện đó, gồm có 10 điều bất thiện thông qua ba cửa, đây chính là ba đường mà mình thực hiện những cái điều đó, là thân thân qua thông qua hành động, thông qua lời nói và thông qua ý nghĩ. Thì những cái bất thiện thông qua hành động thì gồm có ba điều, bất thiện thông qua lời nói gồm có 4 điều, và bất thiện thông qua suy nghĩ, thông qua ý nghĩ thì gồm có 3 điều.
每个人就能同步的合格来送，少句吧，少句的去讲嘛，来送的。
Và bây giờ chúng ta theo sách thì ba cái điều bất thiện mà thông qua hành động, nghĩa là thông qua thân của mình á, thì đầu tiên đó chính là sát sinh, nghĩa là giết giết chóc.
Sau chuyện sẽ được dạy bằng cách để chờ đợi, chịu đợi, thủ trang ý chí, sinh chiến ý chí, chế độ sau chuyện đó.
Bây giờ nói đến cái việc mà giết hại sát sinh, nghĩa là việc giết hại, thì nếu mà chúng ta gây tổn hại đến mạng sống của những cái sinh vật khác thì đều gọi là sát sinh. Ví dụ như là mình giết hại con người, hoặc là các loài động vật, chó, mèo, con muỗi chẳng hạn, cố ý giết hại thì đều là sát sinh luôn.
Tại cho nó giúp anh nghe trước của số chưa gửi về.
Vậy bây giờ thầy hỏi cho lớp mình mỗi câu hỏi là xưa giờ mình có phạm phải cái tội sát sinh này hay chưa?
Tại thì trước của ta số số trước của ai đấy, thủ trang đầu sẽ gửi về, bút chó mà sẽ gửi về.
Và bây giờ mỗi người mình nghĩ lại bản thân mình xem là hồi xưa giờ mình có từng đập chết muỗi, hay là có đạp chết mấy con kiến hay không?
Nhưng mà trước bây giờ cũng là chiếm mà chưa thắng bất được cái đấy, số chưa đấy, ta thắng bất được đấy, ta chiếm mà chưa đấy.
Cho nên là mình phải để ý là Phật dạy cái bất thiện đầu tiên là Phật nói là việc sát sinh, cho nên mình phải nghĩ xem là mình có đã từng sát sinh hay chưa.
So chưa sang là cho nó chưa có chấm được ghế sao được chấm được ghế sao được cho nó chưa nhắm này cả đêm mua cả đêm chỉ mà này cả đêm mua cả đêm cả đêm na cả đêm mua cả đêm trăm vậy này cho nó chưa có nắm đặt chơi mà cái chưa chấm được ghế sao được rồi chưa có chấm được ghế được rồi.
Và cho nên là nếu mà mình nghĩ là mình đã có sát sinh, nó có nghĩa là mình phạm phải bất thiện nghiệp. Nếu mà mình thực hành, ví dụ mình thực hành, mình đọc chú, mình tụng Om Mani Padme Hum, mình có tụng bao nhiêu, mình tụng thần chú bao nhiêu đi chăng nữa, mà cái giới của mình á, mình đã phạm giới á, tức là mình đã đi ngược lại với lại cái nguyên tắc thực hành á, thì cái việc mà mình đọc chú hay là mình thực hành nhiều đi chăng nữa, nó cũng không có tác dụng nhiều đâu.
Số chưa có chưa mẹ
Cho nên bây giờ thầy hỏi lại lớp mình là xưa giờ mình có sát sinh hay là không à?
nhá ta chưa có bị nó chưa có bị nó thằng bút nào cho nó chưa số chưa được ghế điều ta mấy cái chưa nó thằng bút được ghế điều rồi đi học của chưa rồi số chưa được ghế là chưa có được xem rồi.
Cho nên nếu mà mình trả lời là, bây giờ mình trả lời là mình đã từng sát sinh, tức là mình đã phạm giới sát sinh rồi. Nếu mà mình đã phạm giới sát sinh thì cái giới sát sinh này mình nên biết đó chính là cái điều bất thiện đầu tiên mà Phật dạy cho mình.
This is one improvement. Just accepting that you are doing something against the Dharma. When you accept it, that's the one improvement, big improvement.
Cho nên khi mình biết là mình phạm giới á, và mình thừa nhận, tự bản thân mình thừa nhận là mình đã làm một việc lỗi lầm, đã phạm giới, thì đó bản thân nó là một cái sự tiến bộ rất là lớn, vì mình tự thừa nhận mình làm sai điều gì đó để mình sửa đổi. Nên ở trong kinh Pháp Cú Phật có một cái đoạn kinh dạy rằng việc ác thế nào cũng không làm, hoàn thành tất cả mọi việc thiện, hoàn toàn điều phục tâm chính mình, đó là lời dạy của Phật Đà. Cho nên là ở đây cái câu đầu tiên của cái đoạn kệ trong kinh Pháp Cú đó là việc ác thế nào cũng không làm, thì việc ác đây là việc ác gì ạ? Thì việc ác mà Phật dạy đó chính là có 10 điều bất thiện thông qua thân khẩu ý, như khi nãy giờ thầy nói. Đầu tiên đó chính là sát sinh.
Point is that, okay? That is so true, say, Jorwa. Jorwa, the so true, you know, Tambu the Tipa, Tambu the Charwa, only the Jorwa, the Hachi Kotia, the Sanji, so Tambu the Rida, Chimajo, the so true, the one.
Cho nên là nếu mà chúng ta nghĩ là mình đã có từng sát sinh thì chúng ta đã phạm phải vào cái bất thiện nghiệp đầu tiên mà Đức Phật dạy cho mình. Cho nên ở trong cái đoạn kinh mà khi nãy thầy nói là Đức Phật dạy cho mình rằng là việc ác thế nào cũng không làm, nên nếu mà chúng ta phạm phải sát sinh, tức là chúng ta phạm phải vào điều ác.
Ta sáng chỉ cái chúng nam sốt chơi sự đó chẳng bao giờ sinh chơi ngồi số mà sẽ bị chết sinh chơi chết đâu cái chuyện này đủ tan đủ tan đủ tan này rồi sinh chơi đi chết đi số nó thì anh sốt chơi rồi ta cái sự cái chết đi những cái sinh rồi xong bị xong rồi bị chuyện mà ta rồi ngồi số sẽ yêu mà để chết là càng ngày càng trên chết đi số nó thì anh sốt chơi rồi ta
Cho nên là nếu mà chúng ta nghĩ Đức Phật dạy rằng như thế nào là sát sinh à, thì sát sinh nó nghĩa là chúng ta cố tình trực tiếp mà giết hại một cái chúng sinh khác, nhưng mà ở trong những cái hoàn cảnh, nhưng mà là chúng ta tạo ra một cái hoàn cảnh khó khăn cho một một chúng sinh khác, và đến lúc mà chúng sinh đó chịu không nổi, và đến lúc mà phải 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 bỏ mạng, thì cái hành động mà chúng ta càng ngày càng tra tấn, hành hạ cái sinh vật đó cũng gọi là sát sinh luôn.
Di sâu chơi rồi ta, anh cố xong à? Này sâu chơi như thế sao bao nhiêu? Ta cho rằng chụp bắt nên dưới đây chích rồi. Ta như vậy thì cho rằng mình sao cũng rồi ba, mình sao được sao bao là virus mà cũng xí rồi ba, xíu rồi mà, thế sâu chơi rồi sâu chơi mà.
Thì vừa rồi là một cái ví dụ về sát sinh, là nếu mà chúng ta không có trực tiếp mà chúng ta hại cái sinh vật đó, nhưng mà mình tạo điều kiện khó khăn hoặc là tra tấn vân vân để cái sinh vật đó chịu không nổi mà chết, thì cái đó cũng là sát sinh. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai là nếu mà chúng ta uống thuốc mà để giết những cái con virus trong người mình á, thì cái đó có phải gọi là sát sinh hay là không? Đây là một câu hỏi.
With them, do we have a different term for the virus and the bacteria?
Yes, we have different terms.
Okay. Bacteria, I'm sure these are living beings. Virus, I'm still not sure whether they are a living being or not.
Dạ, mình thầy nói là mình phân biệt giữa virus với lại vi khuẩn. Tiếng Việt mình có hai cái thuật ngữ phân biệt. Thầy nói là vi khuẩn là nó có dạng sống, nhưng mà thầy không biết là virus nó có dạng sống hay không, nó có phải là chúng sinh hay là không.
Tibetan, there is no term for the virus, bacteria. There are many scientific terms. Tibetan don't have it at all.
Dạ, tiếng Tây Tạng không có thuật ngữ khoa học nhiều, cho nên là cái chữ mà vi khuẩn với lại virus thì tiếng Tây Tạng không có.
In the Tibetan, virus, bacteria, insect, all the same word, one word they will use.
Dạ, ở Tây Tạng, ở Tây Tạng thì mấy cái thuật ngữ ví dụ như là virus, rồi vi khuẩn, rồi côn trùng thì dùng chỉ có một chữ để nói hết tất cả những cái dạng sống đó.
Insect is a living being. Bacteria is a living being. Virus, I'm still not sure. It's a very difficult to say whether it's a living being or not virus. Okay.
Côn trùng á là một 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 một, một chúng sinh nè, là một cái sinh vật sống. Vi khuẩn á cũng là một thực thể sống, nhưng mà virus có phải là một cái thực thể sống hay không á, thì thầy nói rằng tới bây giờ thầy cũng không rõ.
Ta tanda dila shi mi duwa, sokcho dila shi duwa, samba jowa tardu shi duwa, shi samba jowa tardu shi duwa.
Chúng ta bây giờ hãy theo dõi sách cùng với thầy ạ. Vì mỗi một cái bước thiền nghiệp ở đây nó sẽ có bốn cái giai đoạn tiến hành một cái nghiệp. Chúng ta hiểu cần phải hiểu rõ, đầu tiên nói về giết hại là sát sinh nè, trang 654. Thì một cái hành động này nó có bốn giai đoạn là căn bản, ý định, hành vi và bước cuối cùng.
Tā fōng qīnā qī tā, sōk chū yu shēn dī sē jē lū tā wā rāng lī shēn bē pā rū bō yīn bā sē chī tuwa. Sōk chū yu sē dā lā ngā bā tu shī dā lā kā rē chū gu gu yō rā sē na, sēm jē chū gō rē. Khān dā sēm yō bā chū gō rē tā, mē tō tā shīn dā tu jē shā na sōk chū yu rū gu mā rē, khān sā khu lā sēm.
Cho nên đầu tiên nói đến sát sinh có nghĩa là giết hại một chúng sinh nè. Thì ở đây bốn cái giai đoạn là căn bản, ý định, hành vi và bước cuối cùng. Thì mỗi một cái nghiệp mình tạo ra nó sẽ có bốn giai đoạn này. Thì căn bản có nghĩa là cái đối tượng của cái hành động đó, đó. Đối tượng của hành động sát sinh có nghĩa là mình giết hại một chúng sinh, thì đối tượng là một chúng sinh à. Nếu mà mình ngắt một cái hoa thì cái đó không phải là sát sinh, bởi vì cái hoa không phải là một chúng sinh à. Nó không có cái tâm thức, nó không phải là một cái thực thể.
Song chu lo la xie xie de chi che samba chi do samba la du xie de kun lu nyu mo sum de xie chu a
Cho nên đầu tiên á, đó là căn bản, nghĩa là cái đối tượng của cái hành động sát sinh này phải là một chúng sinh. Thì thứ hai đó là ý định, ý định tức là cái động cơ. Và thứ ba đó là hành vi. Hành vi ở đây chính là cái hành động giết hại thật sự. Và thứ tư là bước cuối cùng là cái tâm thức thỏa mãn cuối cùng của cái hành động sát sinh này.
Sống chơi là trộm là sinh tử chứ không có được sinh tử chứ không nên là sống chơi là trộm mà đấy.
Cho nên là ở đầu tiên á, cái căn bản là đối tượng là mình cần phải có một cái đối tượng là chúng sinh. Thứ hai là động cơ. Khi mà mình có cái động cơ muốn giết, sau đó mình thực hành cái hành động giết, thì khi có cái động cơ muốn giết mới mới gọi là sát sinh. Còn nếu như mà ban đầu không có cái động cơ muốn giết thì lỡ có giết thì cũng không gọi là sát sinh.
Tam bên là mẹ sa ni bacteria so wi nan shi wi ne so jul man ju kan sa mẹ sa de zam bal bacteria se u chen gu yo mar ba mẹ sa de zam ha na za cha u chen gu yo ma de bacteria se go ma de zam khol so jul nam bu na
Lấy ví dụ chúng ta uống thuốc để diệt cái vi khuẩn ở trong người mình, để mình khỏi bệnh thì cái việc đó nó không phải gọi là sát sinh, tại vì cái động cơ của mình không phải là giết vi khuẩn, động cơ của mình đó là muốn mình khỏi bệnh. Nhưng mà để mình khỏi bệnh thì mình uống thuốc đó, thì cái thuốc đó nó sẽ giúp cho giết những con vi khuẩn. Ban đầu mình cái động cơ là hết bệnh chứ không phải là động cơ là để giết vi khuẩn, nên cái việc uống thuốc đó nó không phải là cái bất thiện nghiệp sát sinh.
xuyên tư dục ngôn thì chỉ cái xuyên tư dục ngôn sẽ chỉ đồ ở đây ta xuyên tư là tham gia xuyên tư đó là nhóm mà tham gia đối tượng quan của xuyên tư dùng cái sẽ đang quan của xuyên tư dùng cái tim mục quan của xuyên tư đó cái chỉ dùng cái rồi ta thế nào chế độ
Cho nên ở đây chúng ta thấy cái tội sát sinh này, cái nghiệp sát sinh này á, cái động cơ của nó thỉnh thoảng do chúng ta tham lam mà chúng ta sát sinh, hoặc thứ hai là do chúng ta sân giận mà chúng ta sát sinh, thứ ba là chúng ta do si mê mà chúng ta sát sinh, cho nên cái động cơ nó có thể được kích hoạt bởi nhiều cái phiền não khác nhau. Dạ chúng ta vừa dạ thứ là chúng ta đã qua xong đã xong qua hai phần. Thứ nhất là căn bản là cái đối tượng của cái hành động sát sinh, thứ hai là ý định. Ý định ở đây chính là cái động cơ để thực hiện cái hành động sát sinh đó, thứ ba là hành vi. Hành vi tức là cái việc thực hiện thật sự cái hành động này, nghĩa là giết hại cái chúng sinh kia. Và thứ tư là bước cuối cùng. Bước cuối cùng này là lúc mà chúng ta sát sinh và cái công việc sát sinh nó đã thành công, là mình đã giết và cái chúng sinh kia đã chết, thì nó đã lúc đó mới mới hoàn thành xong cái bước cuối cùng.
Bên cho rằng cái sinh nào mẹ chỉ phải sinh nào nào mẹ phải nên thì nào mẹ chỉ bên xem chuyện gì xí số na số chưa đủ để đủ mà ta chưa biết được.
Dạ, lấy ví dụ giả sử chúng ta đốt có một người thả lửa đốt một cái khoảnh rừng. Ở trong cái khoảnh rừng đó có một người khác ở trong đó, và vì bị chết cháy trong đó, thì cái hành động thả lửa đốt khoảnh rừng đó có gọi là sát sinh hay là không?
Ta đi cô nương là siêu ra lấy cái gì đấy. Xin là mẹ bắt đầu trong bà lô thì xin là số số mẹ bắt này xem chứ xin này xin trên mẹ chỉ bắt xuống là thế nào xem chứ xin xuống là số chưa đủ ta xin là mẹ bắt đầu trong bà lô xem chứ xin là mà trước bây giờ chỉ là chỉ muốn là xin mẹ chỉ bắt này xem chứ xin là thế số chưa đủ mà thì cô nương là siêu ra lấy cái đấy sang chơi cái xuống là xin trên đó.
Cho nên chúng ta phải xem cái động cơ của cái hành động đó để quyết định là hành động đó có phải là sát sinh hay là không. Lấy ví dụ cái người đó chỉ là muốn đốt cái khoảnh rừng đó thôi, và ở trong tâm không có nghĩ đến cái chuyện là ở trong khoảnh rừng đó có người và sẽ bị cái đám lửa đó thiêu chết cháy ở trong đó, thì với cái động cơ như vậy thì sẽ không phải gọi là sát sinh. Còn nếu như cái người mà đốt rừng á, người đó biết rằng ở trong rừng đó có một người và bây giờ mình đốt rừng để mình giết cái người kia, thì cái đó mới gọi là sát sinh. Cho nên có phải là sát sinh hay không phải xem xét dựa trên cái động cơ kích hoạt cái hành vi đó. Cho nên điều này đã được nói rất là rõ trong cái kinh điển của Phật dạy.
Earlier, sometimes in my life, people used to ask me that when they get the pregnant, can they do the surgery or not? I always keep them silence. If I tell, yeah, you can go on the surgery, that means that I'm killing the human from the according to the Buddhism point of, I mean, according to the Buddhism rules. Okay.
Is that the abortion removal?
Abortion, yeah, when they can go for the surgery for the abortion, no?
Can you say it again, Ramji?
Some people used to ask me when they get pregnant, no? Can they
Yes.
go for the abortion surgery? So I always keep the silence. If I say they can go, yeah, then yeah.
Yes.
So then I think it's a, for me, it's a sin of the killing, yeah.
Dạ thì thầy nói rằng có một số người hỏi thầy là việc phá thai có phải là sát sinh hay là không, mà thầy thường hay im lặng vì cái câu cho những cái câu hỏi đó. Thì bởi vì nếu mà thầy nói rằng cái chuyện phá thai nó không phải là sát sinh đó, thì nếu mà người ta cứ cứ đi phá thai á, người ta sẽ giết đứa bé ở trong bụng á, thì theo thầy nghĩ đó chính là sát sinh.
Yeah. So this is the same thing, okay? Now these are the same, okay? Because the abortion, even I don't do anything, just saying the my word, or you can go on the abortion. That can be the killing, okay? Even I don't do anything because of my word that it killed the person, no?
Dạ, là bởi vì thầy thường im lặng là bởi vì nếu mà thầy trả lời là cái hành động đó không phải là sát sinh đó, rồi cái người kia sẽ đi phá thai, thì vì cái lời nói của thầy mà một một sinh mạng bị mất đi, bị tổn hại, thì bản thân thầy cũng đóng góp vô cái chuyện mà là mất đi một cái sinh mạng, đó cũng tính là sát sinh.
So that's where now you can see about that, okay, the killing, no? Oh, I explained how can be the killing, no? Now you see the most important thing is that every of the in the practice, you should be the very careful that to not to go against of this rule, okay, killing.
Yeah, cho nên thầy vừa mới giải thích cho chúng ta về những cái yếu tố để hình thành ra một cái ác nghiệp sát sinh thật sự, đó là thông qua bốn cái giai đoạn vừa rồi. Nên chúng ta hãy hiểu về cái bất thiện nghiệp sát sinh, và chúng ta hãy thật sự để ý về cái bất thiện nghiệp này.
Okay, now I have a one question, second question. Okay.
Yeah, bây giờ thầy sẽ có một cái câu hỏi thứ hai.
There is a one dog is dying with hunger, okay?
Nếu mà có một con chó đang sắp bị chết đói.
And the hunger and the you can save by the giving the fish for that dog, okay?
Và nếu mà mình có thể mình cứu cái con chó đó bằng cách là mình cho con chó đó ăn một con cá.
So now can you go and give the fish to that dog to save that life?
Vậy bây giờ mình có đi bắt con cá đó để cho con chó ăn, để con chó không bị chết đói hay không?
If you give the fish to the dog, dog will not die. If you give the fish to the dog, but the fish will die.
Và nếu mình bắt một con cá cho con chó ăn để con chó không chết đói thì chắc chắn là mình sẽ cứu được con chó đó, nhưng mà con cá đó thì nó sẽ bị mất mạng, con cá sẽ chết.
Okay, what will you do?
Bây giờ mình sẽ làm như thế nào?
Okay, now as being the Dharma practitioner, what the decision you should take?
Bây giờ là một người thực hành pháp thì mình sẽ quyết định như thế nào ở trong cái tình huống như vậy?
Because Dharma should be every the action, whatever you are doing, the physical action, speech action, should be the according to the Dharma. You should act like that according to the Dharma. Then you are the good practitioner. When your physical action, speech action is a very different than at the Dharma say, then you are not good practitioner at all.
Cho nên là khi mà mình thực hành pháp, Phật pháp thì tất cả những cái hành động của mình, lời nói của mình nó phải tương ưng, nó phải phù hợp với lại Phật pháp. Nếu như mà lời nói hoặc là hành động của mình nó không phù hợp với lại Phật pháp thì khi đó mình không phải là một người thật sự thực hành Phật pháp.
Okay, what will you do?
Dạ, thầy hỏi là mình sẽ quyết định như thế nào trong tình huống như vậy?
Now it very much depends. If it's a strict dog, then you might be 50-50. Once it comes to the dog, your own bad dog, then I think you would go 75% to kill the fish and to save your own dog.
Giả sử cái con chó đó là con chó hoang ngoài đường, có thể là mình nghĩ là 50-50, nghĩa là có thể mình sẽ giúp con chó đó hoặc là không, nghĩa là bắt con cá cho con chó ăn. Còn nếu như con chó đó là một cái con thú nuôi ở trong nhà mình đó, thì thầy nghĩ là 75% mình sẽ quyết định là bắt một con cá cho con chó ăn để cứu con chó trước đã, tại vì con chó đó là mình nuôi trong nhà.
I remember one time one lady came, she just dropped, she just came to meet, and the first time I met the one lady.
Thầy nhớ đến một dịp nào thầy có gặp một phụ nữ, là lần đầu tiên cô này gặp thầy. Yes.
And the meet me in the front of the me, she just a mosquito trying to bite her, and she just killed the mosquito.
Yeah, thì lúc đó cô lúc mà đang nói chuyện với thầy thì cô này thấy có con mũi bay ngang qua, cô ấy đưa tay đập mũi.
She is not a Buddhist, just very strange. She is not Buddhist, my student, not just the first time, just meet came to meet. Yeah.
Yeah, cô này không phải là Phật tử, nhưng mà lúc mà gặp thầy thì đó chính là lần đầu tiên mà cô này gặp thầy.
Then I told her that the next time, whenever the mosquito come to bite you, just give him at least give him the one chance. Just first shoot the mosquito. Just give the one chance. If mosquito comes back again, then you can do whatever you want.
Dạ, thì lúc đó thầy có nói với cô này là mấy mốt mũi có bay đến mà sắp chích cô nữa thì cho nó một cơ hội, đuổi nó đi trước. Nếu mà đuổi nó xong rồi và nó vẫn bay lại chích mình thì lúc đó đập nó sâu. Mà ít nhất hãy cho nó một cơ hội.
So like this killing, it should be the last option, like killing the ant, like a killing the mosquito. In your life, when you are practicing the Dharma, you should try the best. You ought to not to choose that option. Try to find all the other option. That should be the last option, okay?
Yeah, cho nên trong cuộc sống của chúng ta thì đôi lúc mình không có tránh khỏi được cái hành động sát sinh đó. Nhưng mình vẫn hãy nhớ là sát sinh là cái chuyện mà bước cuối cùng là một cái lựa chọn cuối cùng mà bất khả kháng rồi, mình mới làm cái chuyện đó. Nếu mà mình có được cái cách làm tốt hơn để mà không sát sinh á, thì hãy lựa chọn cái cách tốt hơn để mà mình không phải hãm hại sinh linh khác. Còn nếu mà không còn cách nào khác á, thì hãy chọn sát sinh là một cái sự lựa chọn cuối cùng.
Like I told you about the dog, now comes to the, your family member. One of the, your family member is very sick, and the doctor told you that if you kill the fish and give the fish soup, get recovered. What will you do that moment? That you should ask yourself question. It very much depends on the your now the compassion. That very much depends on your compassion. Hmm?
Dạ, bây giờ quay em lại với cái câu chuyện của con chó với lại con cá khi nãy á, là con chó nó là một cái con thú nuôi trong gia đình của mình rất là thương nó bị nó bị bệnh rồi chết. Bây giờ nếu mà không nói về con chó thì bây giờ nói chung á, là giả sử trong gia đình mình có một người thân bị bệnh bệnh rất là nặng, và bác sĩ nói rằng cần phải ăn một, giả sử bác sĩ nói rằng cần phải về ăn một cái con cá nào đó hoặc là một một cái con vật nào đó để mà cứu, ăn xong mình sẽ hết bệnh. Lúc đó mình sẽ giải quyết như thế nào? Mình sẽ lựa chọn quyết định như thế nào?
When I was in Vietnam quite long back, few years back, Phong, do you remember? They gave me the food that is a bird nest, no? Bird nest soup.
Dạ, hồi xưa lúc mà thầy ở Việt Nam rất là lâu rồi thì có vài Phật tử cúng dường cho thầy cái tổ yến ạ.
Then later they told me it's very expensive. They told me offer it costs around $200, no? $200 for that, no? US dollar, no?
Dạ thì lúc đó họ cúng dường cho thầy cái món ăn, cái phần tổ yến đó, và nói rằng cái món ăn đó rất là đắt tiền, 200 300 đô la Mỹ một phần.
So then I told the Phong, do you remember I told Phong not to eat that food, no? Since then I don't eat that food. I don't eat it. I asked the Phong also to not to eat. It is the too luxurious for me. Because I don't have to go through that, no? To become the healthy.
Dạ thì lúc đó thầy có quay qua thầy nói với lại con là cái món ăn đó nó rất là xa xỉ, 200 300 đô một phần ăn, nó rất là xa xỉ, và để mà khỏe mạnh á, thì mình còn có nhiều cách khác chứ không nhất thiết là phải ăn tổ yến, cho nên là không nhất định là phải phải ăn tổ yến mới có sức khỏe được, nên thầy bảo là thầy không ăn, và thầy cũng có dặn con là không ăn cái món đó. Từ đó tới bây giờ thì thầy vẫn không có bao giờ mà đụng tới cái món ăn đó.
So then I also told the Phong to not eat. Do you remember Phong?
Yes,
Not to eat Phong also. And though we are not eating that. But
dạ thì
yeah.
dạ thì lúc đó thì thầy không có đụng đến món ăn đó, thầy cũng có bảo con là không có ăn cái món này, nó xa xỉ và nó không có nhất thiết là phải dùng cái món đó để mà có một cái sức khỏe tốt.
Even it's a healthy food, there are the thousands of the way. Without eating it, there are many thousand ways to be the healthy, no? To be the happy, that is not only the option to eat that expensive food, no?
Dạ, cho dù là để khỏe mạnh thì có hàng ngàn cách khác và có nhiều món ăn khác để mình có thể duy trì cái sức khỏe của mình, không cần nhất thiết phải ăn tổ yến, và tổ yến cũng không phải là một cách duy nhất để mà có sức khỏe tốt được. Mặt khác là để mà có sức khỏe tốt thì cũng không nhất thiết là phải 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 tiêu tốn nhiều tiền và sử dụng nhiều cái món ăn xa xỉ như vậy.
So even like a killing, you should not keep it the first option. Sometimes I can understand when you comes the ant comes into your house. It is not that easy, no?
Quay trở lại với chuyện sát sinh thì thông thường mình thường nghĩ chuyện sát sinh là cái sự lựa chọn đầu tiên bởi vì nó tiện cho mình, nhưng mà đôi lúc mình hãy suy nghĩ là ví dụ như nhà mình có cái đàn kiến nó bò vô trong nhà mình, lúc đó mình sẽ xử lý như thế nào, cái tình huống nó rất là khó xử lý.
So that's why the always don't try to kill the killing is the option, okay? Try to find the several other option. Killing should be the always the last option, okay?
Rồi, cho nên là trong những cái tình huống khó khăn á, thì ít nhất mình cũng hãy tìm những cái giải pháp khác để mà mình xử lý tình huống, chứ đừng nghĩ đến sát sinh, đừng nghĩ đến chuyện giết hại như là một cái giải pháp tiện lợi đầu tiên của mình. Hãy để cái chuyện mà giết hại đó là một cái phương án cuối cùng, khi mà tất cả những cái giải pháp khác nó không không có hữu hiệu thì lúc đó hãy nghĩ đến chuyện giết hại.
Now don't ask me that what you have to do when the ant comes in your house, okay?
Dạ, nhưng mà bây giờ có thể mình hỏi thầy là bây giờ nếu mà không có giết đàn kiến đó, bây giờ xử lý đàn kiến như thế nào, thì mình đừng hỏi thầy câu đó.
One time they asked me that in the temple, the lots of the ants coming to attack the Buddha's the face, no? What should they do? Buddha's
Dạ thì có một lúc có học trò của thầy hỏi thầy là ở trong nhà cái tượng Phật mà bằng 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 gỗ thì có kiến nó bò lên nó đục tượng, thì bây giờ xử lý đàn kiến nó như thế nào, thì có người đã hỏi thầy câu hỏi đó.
Then I told him, talk with the ant. Tell the ant to leave the place.
Dạ thì lúc đó thầy đã nói với lại học trò đó là hãy ra đứng nói chuyện với lại đàn kiến đó, bảo đàn kiến đó là hãy đi ra nơi khác đi, đừng có đến trục phép ở trong.
Sometimes really, whether the ant will understand or not, that I don't know at all.
Thì khi mà mình nói chuyện với lại đàn kiến đó thì đàn kiến có nghe và có hiểu được mình hay không thì bản thân thầy cũng không có rõ chuyện đó.
Even I'm not so sure whether when you ask the ant to leave the Buddha's face, not to eat that, I'm not so sure ant will leave that or
Bây giờ nếu mình có ra mình nói chuyện với đàn kiến và bảo đàn kiến là đừng có bò vào đục khoét ở trong thân của pho tượng nữa, thì bây giờ đàn kiến có nghe mình và có hiểu được mình hay không, rồi có bỏ đi hay không thì thầy cũng không có rõ được.
not. But one thing I'm very sure.
Dạ, nhưng mà thầy chắc chắn một điều thế này.
Buddha said not to kill animal. That I'm very sure.
Dạ, Đức Phật đã dạy chúng ta rằng không có giết hại chúng sinh, không có giết hại động vật, đó là điều chắc chắn.
So that's why, okay, always is okay. That is a killing, okay. The first sin. Then never did it, right? That did you never did it? Majin balam badira, right? Me so chưa chưa, ne majin balam badira.
Dạ, đó là sát sinh, và thứ hai đó chính là trộm cắp ạ. Ở trong giải sách nào ông tay ghi là lấy của không cho, đó chính là trộm.
Okay, just I want to correct the one thing, okay.
Dạ thầy muốn đính chính nó rõ một điều như thế này.
In case in anyone here who have offered me before the gold, the bird nest, don't worry, okay. Even I don't eat them, I give to the people, old people, okay, and the poor people, I already give them, okay. So whatever you offer me, it is not went to the some waste, okay.
Dạ thầy nói rằng cho dù cái câu chuyện hồi nãy thầy kể là thầy không có ăn tổ yến à, nhưng mà hồi xưa giờ thì cũng có vài học trò đã cúng dường thầy tổ yến, thì thầy nói là đừng có lo, thầy không phải là nhận cái món đó rồi đem bỏ đi, thầy không có bỏ đi, thầy đã gửi tặng những cái phần đó lại cho những người già, những người lớn tuổi, những người mà cần có món ăn để mà phục hồi sức khỏe, thì mình hãy yên tâm rằng những cái phần mình cúng dường cho thầy nó sẽ không có bị bỏ phí vô nghĩa rồi ạ.
Because this is secret. Today I just told. No, so many years I never told anyone that I don't eat that. No, Phong and we do
Dạ thì hôm nay thầy chợt nhớ đến câu chuyện đó, đã lâu rồi thì thầy không có nói với ai là thầy không có dùng tổ.
anyway. Okay. So the point. Okay. Then you were the theater about margin by limbo. Kuma kuya.
Dạ thứ hai, cái bất thiện nghiệp thứ hai đó chính là trộm cắp, ở trong giải thoát trong lòng tay ghi là lấy của không cho, trang 658.
Do you steal or not?
Dạ thầy hỏi là xưa giờ mình có trộm cắp không ạ?
You might think, oh, you don't steal.
Dạ mình bây giờ mình có thể nghĩ là xưa giờ chưa từng trộm cắp lần nào cả.
Okay. Now the Buddhism, the stealing is a many different meanings. Okay.
Dạ bây giờ nói đến chuyện trộm cắp, nghĩ về hiểu trộm cắp như thế nào thì ở trong đạo Phật có nhiều cách hiểu. Được.
Now the thing is that, okay, whatever you did it before, very fine. Now the from now on you have to change, okay?
Dạ vấn đề là từ xưa đến giờ mình có từng trộm cắp hay không á, thì không quan trọng. Quan trọng là sau khi mình đã biết trộm cắp là gì thì từ bây giờ đến về sau mình cố gắng mình từ bỏ cái chuyện trộm cắp.
So now the stealing that that there was kuma kuba chorba kuma kuya the chitan chitan kuma su de zambali ya that there was chitan kuma su de zambalam ma that there was shen ge so chue na shen le nu gu yor ba mi lo kuma ko na mi le ne ba chi gu yor ba
Dạ, lấy ví dụ khi nãy nói về sát sinh á, thì nếu mà mình hãm hại làm tổn thương đến mình giết hại chúng sinh khác, tức là mình tổn hại họ, thì bây giờ nếu mà mình trộm cắp, mình lấy cái đồ vật hay lấy cái của cải tài sản của người khác thì mình cũng tổn thương họ.
Especially when you are using the some software, no? Pirated software that comes of stealing or not.
Dạ thầy lấy ví dụ trong trong máy tính của mình xài mấy cái phần mềm bẻ khóa rồi, nhưng mình không có bỏ tiền ra mua bản quyền bẻ khóa đó, cái đó có phải gọi là trộm cắp không?
Quite long back in my computer. In my computer, I don't have that the Microsoft the software. Because it's quite expensive. It's also $100 something like that, no? Microsoft that software.
Dạ thầy nói là thời xưa lúc mà thầy xài máy máy tính thì ở trong máy tính thầy không có cái phần mềm Microsoft Office, cái phần mềm để soạn thảo văn bản, thì bởi vì cái bản quyền của phần mềm đó lúc đó khoảng hơn 100 đô.
Because I can get the pirated one very few dollars, I can get it. I know that comes in the stealing, so I never use that.
Khi mà thầy thì nếu mà thầy dùng cái phiên bản bẻ khóa, như là mình bẻ khóa phần mềm dùng ở trên máy tính của mình, thầy biết nó rất là rẻ, chỉ có vài đô thì mình có thể cài được một cái bản bẻ khóa trên máy tính của mình. Nhưng mà thầy cũng biết đó chính là trộm cắp, cho nên thầy không có làm cách đó.
One time, so I was telling this story in the Seattle, no, in America. Then the one student, I mean the listener, told, "Oh, she can offer me. She works in a Microsoft company. She can offer me that software."
Yeah, có một lúc mà
So
thầy
today, don't get misunderstand. Okay, when I'm saying I'm using it, I do. I'm not saying that I need someone sponsor it. Okay, that time also I told, I don't need that for your sponsor. Okay, still today I don't need that. Okay, to sponsor me the ones genuine the software. Okay, don't get misunderstand me. Okay.
thì có lần mà thầy qua bên ở bên Mỹ ở Seattle, thầy kể câu chuyện này, thì có một học trò của thầy, cô đã nói rằng cô ấy làm trong công ty ở trong Microsoft, nên cô ấy sẽ tài trợ, sẽ cúng dường thầy cái bản quyền của phần mềm Microsoft đó. Thầy nói là thầy kể câu chuyện đó để lấy ví dụ cái chuyện trộm cắp thôi, chứ không phải là thầy đang đang cần cái đó để mà xài, cho nên là đừng có hiểu lầm thầy. Đây chỉ là một cái câu chuyện thầy ví dụ về trộm cắp là như thế nào thôi, chứ đến hồi xưa thầy không có dùng, đến bây giờ thầy cũng không có cần dùng. Và lúc mà thầy kể câu chuyện đó ở Seattle thì thầy cũng đã không có đồng ý với cô ấy, thầy cũng đã không có cần cô ấy hỗ trợ thầy để có phần mềm nó sử dụng.
So because I want to go through these challenges, I was going through challenges and I survived all these challenges. Okay.
Dạ, là bởi vì thầy thấy có những cái khó khăn đó, và thầy muốn đối mặt với những khó khăn đó để mà tồn tại.
So when your stomach is a full and the when telling the hungry people, oh, hunger is nothing. It's very easy to tell the hunger is nothing. First, you have to stay hungry. Then you can tell the people hunger is nothing.
Và nếu mà chúng ta đang chúng ta đầy đủ sung túc, chúng ta có no bụng á, rồi chúng ta đi nói với lại những người đang đói ở ngoài đường đó là đói khát có gì đâu mà lo, thì cái chuyện đó nó rất là vô nghĩa. Nếu mà chúng ta đã từng bị đói khổ và chúng ta đã chịu đựng được cái cơn đói khổ đó, thì cái câu nói mình nói với người khác là đói khát không có gì đâu mà phải lo, thì cái câu đó mới thật sự có ý nghĩa.
One time in the Italy, one day so one went to the Christian monastery, Christian temple, and the monks, they are wearing the robe with the three, they are having the belt with the three knot on their belt. Yeah.
Có một lần thầy ở bên bên Ý thì gặp một số vị vị linh mục ở trong các cái tu viện ở bên Ý của đạo Thiên Chúa, thì ở trên cái bộ y phục của các vị linh mục có cái thắt lưng, ở trên nó phải cột mà thắt ba cái nút ở trên cái thắt lưng đó.
Then he was telling me, oh, three knots symbolizing. The first is the obedience. You have to respect the older seniors. Second knot means you have to live very poor.
Dạ thì lúc đó thầy hỏi ba cái nút thắt đó có nghĩa là gì, thì vị linh mục đã trả lời là ba nút thắt đó, lấy ví dụ là thứ nhất đó là sự vâng lời, phải vâng lời những người lớn lớn hơn, thứ hai là phải sống cuộc sống kham khổ.
So then he told me, Jesus have nothing. He live as a poor. So that is the meaning that we have to live in the very poor, no? Poor life.
Vì vị linh mục đó nói rằng bởi vì Chúa Giêsu đã có một cái cuộc sống kham khổ, cho nên là mình phải noi gương Chúa Giêsu, phải sống một cuộc đời kham khổ giống như Ngài.
So, yeah, that's what he told me, that the Christian monk told me at that time.
Lúc đó đó là những cái ý nghĩa mà vị vị linh mục kia nói với thầy.
Then after that, sometime minutes later, he got the phone. He got the call phone. And that he is using the iPhone, latest model of the iPhone.
Dạ, vài phút sau thì vị linh mục này có điện thoại và lấy ra cái điện thoại iPhone, đang sử dụng cái iPhone.
Telling that the Jesus live as a poor and they have to live in the poor, but he is using the iPhone, latest model iPhone. Very contradict, no?
Dạ, thì vị thầy nói là vị vị linh mục kia bảo là phải phải noi gương Chúa Giêsu để sống một cuộc đời kham khổ, trong khi lại sử dụng điện thoại iPhone. Nó có một chút mâu thuẫn ấy, ở đó.
I'm using the genuine software. Then telling that, oh, not to use the pirated one. It's a stealing. It don't looks good, no? Once I'm not using even the laptop computer at that time. I'm not using that the pirated one. Neither I had the genuine the software.
Dạ, nếu mà thầy bản thân thì dùng phần mềm có bản quyền, rồi thầy lại nói người khác là đừng có dùng phần mềm bẻ khóa, thì cái chuyện đó nó khá là mâu thuẫn. Nếu mà thầy không dùng phần mềm bản quyền và cũng không dùng phần mềm bẻ khóa, rồi thầy nói người khác là đừng có dùng phần mềm bẻ khóa, thì cái điều đó nó sẽ có ý nghĩa.
Okay, so that thing. Okay, so that's why I never use the smartphone. Never.
Dạ, cho nên đó là lý do mà xưa giờ thầy không có dùng điện thoại thông minh.
Yeah, I think I told you before. People used to ask me that why I don't use the smartphone. I used to tell because I'm not a smart.
Dạ, thầy nói hồi xưa giờ có người hỏi là tại sao thầy không dùng điện thoại thông minh, thì thầy nói là chắc vì thầy không có thông minh cho nên không dùng điện thoại thông minh.
Yeah, okay. So stealing. Okay, now the most in the second point is the stealing. Now the stealing is that comes that kuma ku edirwa. Tadi churan zu kuma ku se edila. Da churan zu kare kuma ku gu ku medir da. Churan zu kuma ku gu na. Da kuma ku edi da nyon ta ya de kechen buro ba.
Dạ, cho nên là bây giờ nói đến chuyện trộm cắp á, thì xưa giờ mình có trộm cắp hay không á, thì điều đó nó không có quan trọng. Quan trọng ở bây giờ là khi mình đã biết được trộm cắp chính là một bất thiện nghiệp, Phật đã dạy như thế, nên từ bây giờ trở về sau mình phải cố gắng để mà mình không có trộm cắp nữa.
Okay, the one thing is that when you are saying the time stealing is not a stealing at all. Buddha never mentioned about the time stealing. Okay,
Time stealing is
there's one question I think. Yeah, when you're doing the walk, when you're doing the walk and the
Yes.
walk time, if you do something other things, no.
Có một số cái câu hỏi gửi cho thầy như thế này, ví dụ như là mình đi làm ở trong văn phòng á, thì ở trong văn phòng thay vì phải làm việc của công ty mà bây giờ mình làm chuyện riêng á, có thể có cái đó có phải là trộm cắp hay không? Mình đã trộm cái thời gian làm việc của công ty á, thì có vài người đã hỏi thầy câu đó.
Okay, so now things. Okay, now the this is the kumaku wadriwa kumaku wad odiche hago soma kumaku wad majimba lemba se de ande dik soma odiche tan dela chala ku ya yor da
Yeah, thì thầy about that question is that time stealing, Rinpoche? About that question is that time stealing, Rinpoche?
Yeah, time stealing cannot be considered as the stealing. Okay.
Yes. Dạ thì thầy nói rằng cái chuyện đó là ở trong giờ làm của văn phòng mà mình làm việc riêng của mình á, thì có người nghĩ đó là ăn cắp thời gian, nhưng mà thầy nghĩ là ăn cắp thời gian nó không phải là cái chuyện ăn cắp mà Phật đã.
Okay. So tadi kuma kuba ti che. Ta kuma ku ya dil ya ta chuno ta software di chigre.
À, nên lấy cái ví dụ về trộm cắp khi nãy thầy nói là mình dùng phần mềm bẻ khóa ra, nó là một loại trộm cắp.
Ta ni ba di dir ba un ne chana shung la text ya jor ba. Text un ne te go ba che text ma te ba che pa go transition ti kuma lu ta.
Dạ bây giờ đến chuyện thứ hai đó là nếu mà nhà nước bảo phải đánh phải phải nộp thuế, mình tìm mọi cách để mình trốn thuế thì đó là trộm cắp.
Like an example, I want to give the one time in the airport, my luggage is a little bit excess. So they told me that I have to pay around $20, something like that. That's in the Nepal, yeah, in the airport.
Dạ, thầy kể câu chuyện thế này, đó là một lúc mà thầy ở sân bay ở Nepal mà lên máy bay mà gửi hành lý, thì cái hành lý của thầy bị quá ký, thì bây giờ ở trên quầy bảo là cái phần hành lý bị dư đó phải đóng phạt 20 đô rồi.
Yeah. So then the one thing is that then he told me one thing, give him the $5 to drink in the tea, he will let me go.
Dạ thì lúc đó cái người mà đang soát quầy á nói với thầy là bây giờ thầy không cần phải đóng phạt 20 đô quá ký đâu ạ. À. Thầy chỉ cần cho anh ta 5 đô uống trà thôi, anh ta sẽ cho thầy qua luôn.
Now you can see if I pay him the $5, that comes as stealing or not.
Dạ, nếu mà bây giờ thầy trả anh ta 5 đô để mà không phải đóng phạt 20 đô quá ký á, thì cái đó có phải là trộm cắp hay không ạ?
Yeah, I'm $15. I'm stealing. No, I really have to pay for that. No, I'm excess. No, excess luggage. No.
Dạ, thì lúc đó thì thay vì phải trả 20 đô thì thầy chỉ phải trả 5 đô thôi. Còn 15 đô đó không phải trả cho cái phí quá ký hành lý thì cũng giống như là mình trộm cắp 15.
Then I told him I will pay $20. Give me the receipt. No. He told me two times. That's a $20. Yeah, I told him I will pay for it.
Dạ, thì lúc đó thầy nói với anh ta là thầy sẽ trả 20 đô. Anh ta cứ tính xong rồi đưa thầy lại cái hóa đơn, thì lúc đó anh ta mới liên tục hai lần anh ta nói với thầy là 20 đô luôn đó thầy.
It's a very risky when I pay the $5 and the $50 stealing. The moment that I paid, I will lose the money. Wow. Very scary.
Dạ, nếu mà lúc đó nghĩ đến chuyện không phải trả 15 đô, thì nếu mà thầy chỉ trả 5 đô thôi đó, thì lúc đó sẽ phạm giới hay là trộm cắp. Nếu mà phạm giới trộm cắp thì coi như là phạm cả giới tỳ kheo.
So these are the very important things. It doesn't, Buddha have a no excuse on the like this side, killing, stealing. There's no excuse. Even you are the master, even with whoever, Buddha have no excuse. Equally is, that is equal to all the rules, equal.
Cho nên Đức Phật không có ngoại lệ cho cái chuyện phạm giới sát sinh hay là trộm cắp vân vân, cho dù người đó là tỳ kheo hay là cư sĩ, hay là có nghĩa là người xuất gia hay là cư sĩ tại gia, cho dù đã nói là phạm giới có nghĩa là phạm giới chứ không có ngoại lệ.
So stealing is sometimes said, so you're very careful with the stealing, okay?
Đấy, nên thầy nói mình hãy cẩn thận với lại cái giới trộm cắp.
But the case is the one thing is the case is the okay, so this is the thing, okay?
Dạ, đó chính là về giới trộm cắp, giới không trộm cắp. Yes.
Okay, now I will give you one question. I have a one work to do, okay? One work to do. If I give him that $10 to do the my work, will that consider the stealing? I have to do some work, okay? Work and someone, and I give him the $10 as a gift to do my work faster.
Thầy lấy ví dụ thầy cái công việc của thầy phải làm gì đó, thầy phải làm một cái công việc nhưng mà bây giờ thầy không làm, thầy trả 10 đô cho người khác để làm cái công việc của thầy, cái đó có gọi là trộm cắp không?
There is nothing wrong with it, okay?
Dạ, cái chuyện nó không có gì là trộm cắp cả.
So give the gift, okay, to do your work faster, okay.
Cái đó là ví dụ mình nhờ người khác làm xong rồi mình trả tiền, hoặc là mình tặng quà cáp cho người khác để công việc của mình nó được nhanh hơn á, thì cái đó nó không có phạm giới trộm cắp.
Okay, that's about the law, em.
Và thứ ba đó chính là tà dâm.
Ta lo yem de la yang su su ge wa de da su su ge ban de chung wa ji me de xian ba chi nim de chen na de lo yem dan du ta.
Dạ, tà dâm ở đây có nghĩa là mình quan hệ với lại những người mà không phải là vợ hoặc là chồng của mình, thì đó chính là phạm giới tà dâm.
But here, very important thing, one should you understand that lots of people used to ask me the question about this point.
Dạ, ở đây có một cái điều rất là quan trọng mà mình cần phải hiểu rõ. Rất là nhiều người đã hỏi thầy những câu hỏi thế này.
Even when you are not officially married, but still when you are in the relationship, so that will not consider as the adultery, okay?
When we're not in relationship, then
No, when you are in the relationship and the, when you are not get married,
yes,
that is not considered as adultery, okay? That is not adultery.
dạ, thầy nói là ví dụ có nhiều người hỏi thầy đó là cái chuyện mà mình có cái mối quan hệ mà trước khi mà cưới nhau á, thì cái đó có phải gọi là tà dâm hay là không? Thầy trả lời cái đó không phải là tà dâm mà.
Buddha's time, the definition of the wife and the husband. Now the definition of the wife and husband is a little bit changes because right now the definition of the wife and the husband is a more you need a marriage certificate. No, Buddha's time it's not like that.
Dạ, thì bởi vì lúc này á, mình thời thời của Đức Phật á, thì cái quan điểm về vợ chồng á, nó khác với lại cái quan điểm về vợ chồng ở cái thời hiện đại này. Thời hiện đại mình nó quan điểm vợ chồng á, thì được phải được công nhận bởi bởi phải có cái hôn thú á. Còn ở thời Đức Phật thì không có cần có hôn thú để gọi là vợ chồng.
So that's why the, some people when they take the vow, no, Buddhist vow, they used to ask they are not married, they are in the relationship with the someone, no, that will verify that is not adultery, okay?
Dạ, thì lúc này có một số người sau khi mà quy y xong hỏi thầy đó là họ chưa có kết hôn, nhưng mà bây giờ đang có bạn trai bạn gái và có những cái mối quan hệ như thế, thì cái đó có phải gọi là tà dâm hay không? Thì thầy mới nói rằng cái đó không phải là tà dâm.
Okay, so that is something because the when you adultery means other than the wife means a Buddha's time the definition of the wife and husband and the, now the wife and husband is a little bit changes.
Dạ, bởi vì ở thời của Đức Phật đó là nếu mà chúng ta có cái mối quan hệ với lại người không phải là vợ hoặc là chồng của mình đó, thì mới gọi là tà dâm. Bây giờ cái quan điểm về vợ hoặc là chồng ở thời này nó đã khác rồi.
Đúng không? Because right now that you need a certificate, đúng không? Marriage the certificate của Buddha time là certificate của ông bà và tự
Bởi vì thời Đức Phật thì không có cần phải làm hôn thú để làm vợ chồng với nhau, mà thời nay thì cần phải có làm hôn thú, nên cái thời đại nó đã thay đổi.
You just have the one funny thought, okay?
Yeah, thầy mới thầy có một cái suy nghĩ như thế này.
Yeah, just want to tell you that the, in case the in the internet or someone tells that they use my name as saying the counselor of Mujia, I already told you before, no? Don't think that I'm coming and talking with you, no? Already, it's quite often it's happening, yeah.
Dạ thầy muốn nói với lại lớp học của mình là ở xưa là đã mấy lần ở trên mạng xã hội có nhiều người đã đến gặp đã chat và nhắn tin cho các học trò của thầy nói là Counselor Rinpoche đang nói chuyện với những người đó. Thì bây giờ thầy muốn nói rõ với mình là thầy không có dùng mạng xã hội cho nên là có ai mà đến mà nhắn tin hoặc là chat với mình và nói là Counselor Rinpoche thì chắc chắn không phải là thầy đâu.
In case happen like that, ask them, give the certificate, okay? Even
yeah. And trong trường hợp mà có ai mà đến nói chuyện với mình, chat hoặc là nhắn tin cho mình hỏi, nói với mình đó là người đó là Counselor Rinpoche thì mình hãy hỏi lại có giấy tờ gì chứng minh hay xác nhận gì không?
Yeah. Okay. Yeah. That. Yeah. This. That. Low. Em. There is one. Oh. There. That. That. Chế. Sang. Cái. Đi. Đúng. Sang. Cái. Đó. Thì. Chế. Sang. Cái. Đi.
Dạ đó những phần mà thầy vừa nói là về tài dâm thì thầy vừa mới giảng xong cho lớp mình về ba cái bất thiện nghiệp đầu tiên về bất thiện nghiệp qua hành động là thông qua thân.
Chưa bao giờ chưa nhầm nên chỉ cần khi chưa chưa được giúp bác khi chưa được đó, bất mấy cái vấn đề giúp bác của mà chưa chỉ có vấn đề bệnh nhung nhung chưa được bác khi chưa được.
Cho nên khi mà chúng ta thực hành Phật pháp và chúng ta cố gắng làm điều tốt và tránh những cái điều xấu, chúng ta nên hiểu rõ về 10 bất thiện nghiệp này. Thì chúng ta cố gắng từ bỏ một bất thiện nghiệp này, nếu mà không có từ bỏ được hãy cố gắng tối thiểu là giảm thiểu các cái việc làm bất thiện nghiệp.
Sang chỉ chú cái thằng bất thiện ba mẹ chơi à, thằng suy thì là con bắt thằng bất thiện ba mẹ chơi, con bắt thằng bất thiện nhau.
Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là đầu tiên Đức Phật nói đó là việc ác thế nào cũng không làm, nên cái việc đầu tiên cần phải làm khi mà mình thực hành pháp là từ bỏ, cố gắng từ bỏ những việc ác. Việc ác ở đây chính là các bất thiện nghiệp. Los. Đức Phật đã giảng một cái bài kệ trong kinh Pháp Cú như thế này là việc ác thế nào cũng không làm, làm hết tất cả mọi việc thiện hoàn toàn đều phục tâm chính mình, đó là lời dạy của Phật Đà.
Yeah, ta chủ nói từ lời rồi và lừa sai lời rồi và lừa sai lời về tâm chẳng thông được rồi.
Thầy nói là Việt Nam mình sắp tới Tết tới Tết chắc mình cũng có uống rượu với lại bạn bè.
Chẳng nhung 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 chế là mà tôi nói tới giảng suy công vụ tôi nhung nhung chế mà tôi.
Cho nên là nếu mà mình có phải uống rượu thì nếu mà bỏ uống rượu được thì rất là tốt Nếu mà không có bỏ được đến cái tình huống đến cái hoàn cảnh mà mình có phải uống rượu thì mình cố gắng mình uống ít lại.
Đúng không? Nên xa xa mà uống nó xa xa mà giảng suy được xa xa cái này xa nhung nhung xa là lừa xa được.
Nếu mà mình không ăn thịt nó thì rất là tốt Nếu mà mình phải ăn thịt thì ăn ít lại thôi.
Đúng không? Xa nhung nhung xa. Nên chẳng mà thu nó thì giảm suy rồi, ta thông qua chúng này nhau nhau chứ.
Nếu mà mình bỏ được rượu thì rất là tốt. Nếu mà mình không bỏ được rượu thì trong những lúc cống rượu thì mình uống ít lại.
Đúng không? Một đủ thì chế là. Đúng không? Nên ta đủ chế, ta chế nào cho ta đi chế thì dòng đi à, ta mì kê vô xung thì xếp xung à. Nên cả mì kê vô xung thì cũng cho cả trí hoa trâu thì rửa bè mong quýt trí thì quả rẻ. À. À,
thì sao trí hoa rồi chứ là?
Khá trí thông. Trí hoa hô thì nên chức năng chứ lo xa nó phong.
Dạ có câu hỏi là xin cho họ mối quan hệ tình cảm trước hôn nhân và có quan hệ sinh lý trước hôn nhân thì vì quan hệ trước hôn nhân có phải là tà dâm không ạ? Dạ cái này là thầy mới vừa giảng ở trong bài luôn, cái đó không phải là tà dâm ạ. Nếu một người không bao giờ đám cưới nhưng ở với nhiều người vậy có phải tà dâm không? If someone never gets married but he or she stay and have a relationship with many people, does that consider adultery?
Yeah, that will adultery. When you in the relationship with a many partner, then it will become adultery. Okay, one partner is okay.
Yeah, thầy nói rằng nếu mà cùng một lúc có mối quan hệ với nhiều người thì đó là phạm giới tà dâm. Cho dù là không có kết hôn đi chăng nữa thì vẫn phạm giới tà dâm. Nếu mà mình có cái mối quan hệ với một người vào chỉ với một người ở một thời điểm thôi thì chưa kết hôn thì cũng không được không xem là tà dâm
Okay, and these three, especially the negative three negative sin, It's the most important thing is your determination. In the mind, when you think that you will not do it, it's very easy. When your mind, if you're not sure, then very difficult.
Dạ, cho nên là đối với lại những cái việc bất thiện nghiệp thì đầu tiên mình phải có một cái quyết tâm là mình phải cố gắng mình từ bỏ những cái điều bất thiện đó. Và nếu mà không từ bỏ được phải cố gắng giảm thiểu. Cho nên mình phải biết như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện. Nếu mà mình cũng không rõ như thế nào là thiện, như thế nào bất thiện thì cái chuyện từ bỏ bất thiện rất là khó đối với mình.
Yeah, one time I asked them one time in the ask the people how many you are there who can stay 3 days without using the smartphone. No one raised the hand.
Dạ, có một lần thầy có hỏi các học trò của thầy đó là có thể mà trong liên tục ở trong 3 ngày mình không dùng điện thoại thì có làm được không, thì không ai làm được chuyện đó.
So my point is that I'm not using 12 years now, maybe. When mind is decided, there's nothing is difficult.
Dạ, thầy nói là trong suốt cả 12 năm thì thầy không có dùng điện thoại thông minh à. Nên nếu mà mình thật sự mình có quyết tâm á thì mình sẽ làm được, chuyện đó nó không có khó khăn đối với mình.
So that's why the Mickey would choose Pang Sejora. All these are negative sin. If your mind decided not to kill, not to tell the lie, very easy. Once your mind cannot take the decision, then very difficult, like adultery, all those things.
Cho nên là đối với là chuyện chúng ta từ bỏ 10 bất thiện, hoặc là đối với chuyện mình giảm thiểu 10 bất thiện đó, mình cần phải có cái quyết tâm mà. Khi mà mình đã có quyết tâm rồi thì cái chuyện từ bỏ 10 bất thiện nó rất là dễ dàng. Nếu mà mình không có quyết tâm thì nó sẽ khó khăn đối với mình.
When you start the Dhamma practice, that you should ask yourself whether you should stop the killing, telling the lie. Just don't go and ask others what you have to do. When something comes from your heart, yeah, you should stop the killing, stop the telling the lie, stop the adultery. Then when you make something comes from your inside, inner voice, then you take the decision. Then it's a very easy.
Dạ, nếu mà mình đã muốn thực hành Phật pháp và để mà thực hành Phật pháp thì mình phải từ bỏ 10 điều bất thiện này. Nên là mình hãy tự hỏi bản thân mình là mình có cần phải từ bỏ sát sinh, hay là mình có cần phải từ bỏ nói dối hay là không ạ? Thì những cái chuyện mà cái điều gì mình cần nên làm và không nên làm á, mình phải hỏi bản thân mình, chứ không mình không có hỏi người khác là tôi có cần phải làm điều đó hay không, hay là tôi có nên từ bỏ việc đó hay không ạ. Mình phải hỏi bản thân mình trước chứ mình không nên hỏi người khác.
I always tell you that I think you remember I always tell the one thing, no? If you not to drink the alcohol, you should not drink it. If you drink not only one or two cup, drink the 4 or 5 bottles. Don't come to the middle one. Middle one is the worst.
Cho nên thầy đã từng nói với mình là nếu mà mình đã quyết định là mình bỏ uống rượu thì mình đừng nên uống rượu. Còn nếu mà mình đã không có muốn bỏ uống rượu thì uống cho nhiều vô cũng không có mình có thể uống thật là nhiều vô. Thế mình đừng có kiểu nửa bỏ rồi nửa không. Mình cứ uống ít như thế thì nó sẽ không có hay.
So if you tell the not to tell the lies, should not tell the lie at all. If you tell the lie and tell more of lies, okay, 100 of lies. Then you cannot get caught.
Dạ, thì thầy, ví dụ nếu mình muốn thật sự mình muốn từ bỏ nói dối á, thì mình hãy quyết tâm mình từ bỏ và mình hãy không nói dối, hãy đừng nói dối luôn. Còn nếu như mà mình đã không muốn bỏ nói dối á, thì mình cứ nói dối thoải mái. Thì mình nói dối nhiều cũng được, đó là theo ý thích của mình thôi.
Okay, so okay, then today we'll stop here. Okay.
Dạ, dạ. Okay. Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thì cảm ơn cả lớp mình.
Okay, most important thing is that this week that you should make the decision, okay? Now you have to stop the killings and giving the as last option, okay? Telling the lie, last option. Try your best to not to do all those things that you have to put in this week practice, okay? Yeah, 3 negative karmas. Mm-hmm.
Yeah, thầy hôm nay thì thầy đã dạy cho mình là 3 cái bất thiện nghiệp đầu tiên. Cho nên là mình hãy quyết tâm, mình hãy tự suy nghĩ, rồi mình hãy quyết tâm là mình từ bỏ sát sinh, trộm cắp vân vân, các cái bất thiện nghiệp. Mình hãy thực hành điều này ở trong tuần này.
And the one thing today I see the many of the you can speak the English, whoever can understand my English or right there, can you just send the name list to the Deepkar, okay?
Dạ, thầy thấy là cái phần tin nhắn của lớp học có nhiều người có thể giao tiếp tiếng Anh rất là tốt, vì nên thầy nói là nếu mà ai có giỏi tiếng Anh thì mình có thể mình gửi tin nhắn cho ban tổ chức là mình có biết tiếng Anh tốt hay là không.
Okay, thank you.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến lớp học.
Okay, come on, hang up line, hang up line, tạ cơ.